Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 12, năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Cộng hòa Trung Phi về Roma. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 17, từ câu 10 đến câu 13. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: Sao các kinh sư nói rằng ông Elia phải đến trước? Người đáp: Đúng thế, ông Elia đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi, và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Bấy giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Quý vị và các bạn thân mến, các bài đọc của Phụng vụ Lời Chúa hôm nay hướng chúng ta về một nhân vật sáng giá trong Cựu Ước, đó là ngôn sứ Elia. Ông Elia được vinh danh như một trong những ngôn sứ vĩ đại vì đã thực hiện rất nhiều việc lạ lùng. Ông từng đóng cửa trời không cho mưa rơi xuống trong 3 năm. Làm cho hũ bột và vò dầu của bà quá thành Sarepta không vơi trong cơn hạn hán. Ông đã nhân danh Thiên Chúa, làm phép lạ cho con của bà quá sống lại sau khi cháu qua đời vì bạo bệnh. Ông được Thiên Chúa nhận lời, cho lửa từ trời xuống thiêu rụi của lễ, trong cuộc thử thách với các ngôn sứ của thần Ba-an và của thần A-xê-ra. Ông cũng 3 lần khiến lửa từ trời xuống, thiêu đốt những người được sai đến để đưa ông về trình diện nhà vua. Truyền thống Do Thái tin rằng, ông không phải chết, nhưng được Thiên Chúa cất lên trời, trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa kéo đi. Vì không phải chết, nên ông được tiên báo sẽ đến lần nữa, để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, và tái lập các chi tộc Gia-cóp. Suốt 400 năm sau thời ngôn sứ Malachi, dân tộc Do Thái không có vị ngôn sứ nào xuất hiện nữa. Thiên Chúa dường như thinh lặng chẳng muốn nói với dân người. Cho đến khi ông Gioan Tẩy Giả xuất hiện, cất tiếng mời gọi mọi người sám hối để dọn lòng đón đấng Mê-si-a. Ông cũng nói những lời bừng cháy tựa như ngôn sứ Elia xưa. Ông làm phép rửa cho dân chúng tại sông Giô-đan, nơi mà truyền thống vẫn cho rằng, tại đó, ngôn sứ Elia được cất lên trời. Vì thế, người ta đã không ngần ngại xem ông Gioan là ngôn sứ Elia. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng khẳng định với các môn đệ rằng, ông Gioan Tẩy Giả chính là ngôn sứ Elia, mà truyền thống Do Thái đã tin ông phải đến để dọn đường cho đấng cứu thế. Điều đó cũng có nghĩa, Đức Giêsu chính là đấng Mê-si-a mà muôn dân đang mong đợi. Bấy giờ, do ông Gioan đã bị vua Hê-rô-đê bách hại, nên Đức Giêsu cũng liên hệ và tiên báo về những đau khổ người sẽ phải chịu. Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng, dù trong ơn gọi hay bậc sống nào, việc phục vụ Thiên Chúa luôn đòi hỏi sự hy sinh rất lớn. Những đau khổ đã xảy ra với các ngôn sứ, với ông Gioan Tẩy Giả, với Đức Giêsu cũng sẽ xảy đến với chúng ta trong địa vị là Kitô hữu, cách này hay cách khác. Nhưng chúng ta có thể tin tưởng, Thiên Chúa không bao giờ đòi hỏi điều quá sức chúng ta, Người chỉ muốn chúng ta chân thành với hết sức của mình. Cuối cùng, như Thánh Tông Đồ Phaolô viết cho các tín hữu Corinto, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời. Ước gì trong thời gian còn lại của mùa vọng này, chúng ta nỗ lực canh tân chức năng ngôn sứ mà mình đã được tham dự khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Dám hy sinh nhiều hơn nữa cho nước Chúa, cho gia đình, cho các anh chị em yếu đuối và những người nghèo khổ. Như một sự chuẩn bị tâm hồn mình, như một lời mời gọi, dọn đường đón đấng cứu thế ngự đến. Amen.
Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi.
Dọn một con đường cho Chúa trong sa mạc, hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đồng hoang cho Đức Chúa. Chúng ta mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng.
Hãy cất tiếng không sợ hãi, lên núi cao hết to một người biết Thiên Chúa ta đứng cứu độ ta. Kia Đức Chúa với cánh tay hùng dũng, ôi ánh quang chiếu soi khắp trời đất. Dân khắp nơi thấy vua nghìn vua.
Hãy dọn một con đường cho Chúa trong tâm hồn. Hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đời ta. Xích xiềng sẽ bị bẻ gãy, ai nghèo đói nay sẽ được đầy tràn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Roma. Đức Thánh Cha thắp sáng cây thông Giáng sinh tại Vatican. Cuối tuần lễ thứ nhất mùa vọng, Đức Thánh Cha Francisco thắp đèn cây Giáng sinh và máng cỏ bằng nút bấm điều khiển từ xa. Theo một thông cáo của Văn phòng Truyền thông Tòa Thánh, buổi chiều thứ Bảy vừa qua, với một điện văn được phổ biến bằng video, Đức Thánh Cha đã thắp đèn cây Giáng sinh và máng cỏ cách tượng trưng, được dựng lên tại quảng trường trước mặt Vương cung Thánh đường Thánh Francisco Assisi. Năm nay, máng cỏ được dựng trên một chiếc tàu, đã đưa được một số di dân người Tunisia đến hòn đảo Lampedusa ở phía nam nước Ý bình an. Nghi thức thắp đèn được thực hiện sau thánh lễ do Đức Tổng giám mục Georg Ganswen chủ tế tại nhà thờ Thánh Assisi. Hiện diện trong nghi thức này có 31 người tị nạn đang được cơ quan bác ái giáo phận Assisi tiếp đón. Trong điện văn video, Đức Thánh Cha nhắc rằng Chúa Giêsu luôn luôn ở với chúng ta ngay trong những giờ phút khó khăn nhất, và Ngài nhắc nhở tất cả các dân tị nạn là Chúa Giêsu ở rất gần họ. Do đó, hãy ngẩng đầu lên cao trong niềm hy vọng. Đức Thánh Cha nói, hãy nhìn con tàu này, máng cỏ được dựng trên đó. Chúa Giêsu luôn luôn ở với chúng ta, ngay cả trong những lúc khó khăn. Có biết bao nhiêu anh chị em đã bị chết đuối trên biển. Giờ đây, họ đang ở bên Chúa. Nhưng Chúa đến để ban cho chúng ta niềm hy vọng, và chúng ta phải tin tưởng vào niềm hy vọng này. Chúa đến để bảo chúng ta rằng, người mạnh mẽ hơn thần chết, người lớn lao hơn bất cứ sự dữ nào. Chúa đến để nói với chúng ta là người đầy lòng thương xót. Trong mùa Giáng sinh này, tôi mời gọi các bạn hãy mở lòng cho sự thương xót, cho sự tha thứ. Nhưng không thể dễ dàng tha thứ các vụ thảm sát. Không dễ dàng đâu. Tôi muốn cảm ơn các nhân viên của lực lượng tuần duyên. Họ là những người nam và nữ tốt lành. Tôi muốn cảm ơn các bạn từ đáy lòng, vì các bạn đã là công cụ của niềm hy vọng, đã mang Chúa Giêsu đến với chúng ta. Trong chúng ta, các bạn đã là người gieo hạt giống hy vọng, niềm hy vọng của Chúa Giêsu. Cảm ơn anh Antonio và tất cả các đồng nghiệp và tất cả những ai ở miền đất Ý này đã tiếp nhận cách quảng đại. Miền Nam nước Ý là tấm gương về tình liên đới cho toàn thế giới. Tôi hy vọng rằng khi ngắm nhìn máng cỏ này, tất cả mọi người đều có thể nói với Chúa Giêsu. Con cũng đã tiếp tay để cho Chúa là một dấu chỉ của hy vọng. Và với tất cả các người tị nạn, tôi muốn nói một lời. Lời của một tiên tri. Hãy ngẩng mặt lên, Chúa đã đến gần. Và cùng với người là sức mạnh, sự cứu rỗi và niềm hy vọng. Tim chúng ta có thể buồn rầu, nhưng đầu chúng ta vẫn ngẩng cao lên trong niềm hy vọng nơi Chúa. Các bạn tị nạn thân mến, và tất cả các bạn thuộc lực lượng tuần duyên, tôi ôm hôn các bạn và chúc các bạn một mùa Giáng sinh lành thánh, đầy hy vọng và được nhiều sự an ủi trìu mến của Chúa Giêsu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Hiệp hội Phụ huynh các trường công giáo. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích Hiệp hội Phụ huynh các trường công giáo giúp các trường này duy trì bản sắc công giáo và chất lượng cao. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày mùng 5 tháng 12 vừa qua, dành cho 420 vị trách nhiệm thuộc Hiệp hội này. Đức Thánh Cha nói, anh chị em có quyền yêu cầu một nền giáo dục thích hợp cho con cái, một nền giáo dục toàn diện và cởi mở đối với các giá trị đích thực về nhân bản và Kitô. Nhưng anh chị em cũng có nghĩa vụ làm sao để trường có thể đáp ứng công tác giáo dục đã được ủy thác, đặc biệt khi nền giáo dục này nói rằng mình mang đặc tính công giáo. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, trong số các đặc tính của một trường công giáo là phải thông truyền một nền văn hóa toàn diện, chứ không phải là ý thức hệ. Trường công giáo cũng được kêu gọi giúp đạt tới hòa hợp trong sự khác biệt. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng cuộc khủng hoảng kinh tế cũng ảnh hưởng nhiều đến các trường tư, và nhiều trường đã buộc lòng phải đóng cửa. Cám dỗ của những con số trở nên mạnh mẽ hơn, và kèm theo đó là cám dỗ nản chí. Ngài nói, mặc dù có tình trạng như thế, tôi lặp lại với anh chị em. Sự khác biệt giữa trường công giáo với các trường khác được thực hiện với chất lượng sự hiện diện của anh chị em, chứ không phải bằng số lượng tài chánh và phương tiện người ta có thể đưa vào lĩnh vực này. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em đừng bao giờ bán mất các giá trị nhân bản và Kitô mà anh chị em là chứng nhân trong gia đình, nơi trường học và xã hội. Hãy quảng đại góp phần để trường công giáo không bao giờ trở thành một sự co cụm lại, hoặc là một thứ trường khác, không có gì đáng kể trong các cơ sở giáo dục. Hãy cộng tác để nền giáo dục công giáo có đặc tính của một nền nhân bản mới. Hãy dấn thân để các trường công giáo thực sự được mở rộng cho tất cả mọi người.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trên chuyến máy bay từ thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi trở về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc họp báo như thường lệ với các phóng viên tháp tùng chuyến tông du của Ngài. Đức Thánh Cha đã trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo khắp thế giới về các liên hệ liên tôn, vai trò truyền thông và những kỷ niệm về Phi Châu mà Ngài thích hơn cả. Từ bài thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn trọn bản văn ghi lại cuộc phỏng vấn được thông tấn CNA chuyển sang tiếng Anh. Bắt đầu cuộc họp báo, cho Long Bạc Đi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cảm ơn và chào đón Đức Thánh Cha. Cha cũng cảm ơn Liên Hiệp Phát hình Âu Châu, viết tắt là EBU, đã tổ chức việc trực tiếp phát hình từ Cộng hòa Trung Phi. Trước hết, trả lời cho các nhà báo từ Kenya về các vấn đề nóng bỏng của đất nước mà Đức Thánh Cha đã đề cập khi thăm viếng, như nghèo đói, các nhân quyền căn bản, việc thiếu nước sạch, sự loại trừ, tham nhũng, vân vân. Đức Thánh Cha cho biết như sau. Về vấn đề này, tôi đã nói mạnh mẽ ít nhất 3 lần. Lần thứ nhất là lúc gặp các phong trào bình dân ở Vatican, lần thứ hai lúc gặp các phong trào bình dân ở Santa Cruz de la Sierra, rồi 2 lần nữa trong văn kiện Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng, và cũng rất mạnh trong thông điệp Laudato Si. Tôi không nhớ các con số thống kê, nên tôi yêu cầu các bạn đừng công bố chúng, vì tôi không biết liệu chúng có đúng hay không, nhưng tôi tin rằng 80% sự giàu có trên thế giới đang nằm trong tay 17% dân số. Hiện đang có một hệ thống kinh tế đặt đồng tiền ở trung tâm, ông thần tài. Tôi nhớ có lần vị đại sứ Pháp nói với tôi câu này, và ông không phải là một người công giáo. Chúng ta đã rơi vào việc thờ ngẫu thần tiền bạc. Nếu sự việc cứ tiếp diễn như thế này, thì thế giới tất cả tiếp tục như thế. Rồi, tôi đã nói rõ về nhân quyền. Tôi cảm thấy đau đớn, tôi nghĩ làm thế nào người ta không lưu ý cho được. Tôi cảm thấy rất đau đớn. Hôm ở Trung Phi chẳng hạn, tôi tới một bệnh viện nhi khoa, là bệnh viện duy nhất ở Bangui, và có lẽ ở cả nước. Và trong đơn vị điều trị tăng cường, viết tắt là ICU, họ không có dụng cụ thở dưỡng khí. Ở đấy, có rất nhiều trẻ em thiếu dinh dưỡng, nhiều lắm, và bác sĩ cho tôi hay, đa số các em sẽ chết nay mai, vì các em bị sốt rét rất nặng, mà lại thiếu dinh dưỡng nữa. Tôi không muốn giảng lễ ở đây, nhưng chú luôn trách cứ dân Israel rằng, chúng ta đã chấp nhận và thờ ngẫu thần. Ngẫu thần là khi người ta đánh mất căn tính của mình, không còn là con cái Thiên Chúa nữa, mà thích đi tìm một Thiên Chúa theo tầm cỡ của mình hơn. Đó là khởi đầu. Nếu nhân loại không thay đổi, chúng ta sẽ tiếp tục phải chịu nhiều khốn khổ hơn, nhiều thảm trạng hơn, nhiều chiến tranh hơn, nhiều trẻ em chết vì đói, vì bất công hơn. Người ta nghĩ gì về những người nắm trong tay 80% của cải thế giới? Đó không phải là chủ nghĩa cộng sản. Đó là sự thật, nhưng là một sự thật khó thấy. Nói về giây phút đáng ghi nhớ nhất trong chuyến viếng thăm Phi Châu lần đầu của mình, Đức Thánh Cha cho các phóng viên hay như sau. Giây phút đáng nhớ nhất đó là đám đông, niềm vui, khả năng có thể cử hành lễ trong lúc bụng rỗng. Nhưng đối với tôi, Phi Châu là một ngạc nhiên, tôi nghĩ Thiên Chúa làm chúng ta ngạc nhiên, nhưng Phi Châu còn làm chúng ta ngạc nhiên hơn nhiều. Có nhiều giây phút như thế lắm. Nhưng các đám đông, họ cảm thấy được viếng thăm, họ cảm thức lớn được nghênh đón. Tôi thấy cả 3 quốc gia, dân chúng đều có cảm thức được nghênh đón này, vì họ rất sung sướng được viếng thăm. Hơn nữa, mỗi nước có một bản sắc riêng. Kenya thì hơi tân tiến, phát triển hơn một chút. Uganda có bản sắc tự đạo. Dân chúng Uganda cả Công giáo lẫn Anh giáo đều tôn kính các vị tự đạo. Tôi có mặt ở cả hai đền thánh, đền Anh giáo rồi đền Công giáo. Ký ức về các vị tử đạo là thẻ căn cước của họ, lòng can đảm hy sinh mạng sống vì một chính nghĩa. Cộng hòa Trung Phi thì khát vọng, hòa bình, hòa giải, tha thứ. Cho tới cách nay 4 năm, họ sống chung với nhau, Công giáo, Thệ phản, Hồi giáo, như anh chị em. Hôm 29 tháng 11, tôi đi gặp các người tin lành, làm việc chăm chỉ. Vào buổi tối, họ tới tham dự thanh lễ. Sau hôm đó, tôi tới đền thờ Hồi giáo. Tôi cầu nguyện tại đền thờ Hồi giáo này. Ngay vị giáo sĩ Hồi giáo cũng lên giáo Hoàng Sa, làm một vòng quanh vận động trường nhỏ. Đó là những cử chỉ nhỏ mọn, là điều họ muốn. Vì ở đấy có một nhóm nhỏ, tôi nghĩ nhóm ấy là Kitô hữu, hay họ nói những người đó là Kitô hữu, một nhóm rất bạo động. Tôi thực sự không hiểu được điều đó, nhưng nhóm này không phải là ISIS. Nó là một nhóm khác, nhóm Kitô giáo. Dân chúng thì muốn hòa bình. Giờ đây họ sắp sửa tổ chức các cuộc bầu cử. Họ đã chọn một tình trạng chuyển tiếp. Họ đã chọn một phụ nữ trước đây là thị trưởng để làm tổng thống chuyển tiếp. Và bà ấy hiện đang tổ chức các cuộc bầu cử. Nhưng họ đang tìm kiếm hòa bình, hòa giải chứ không hận thù nữa, không hận thù. Còn về vấn đề tham nhũng, Đức Thánh Cha nói rằng, báo chí tự do, thế tục và cả tôn giáo nữa, nhưng phải chuyên nghiệp. Vì báo chí thế tục hay tôn giáo đều phải chuyên nghiệp cả. Điều quan trọng là họ thực sự chuyên nghiệp, không được thao túng tin tức. Đối với tôi, việc này quan trọng vì tố cáo tham nhũng, bất công là việc tốt, vì quả có tham nhũng. Và người có trách nhiệm phải làm điều đó, phải kết án, phải đưa ra tòa. Báo chí chuyên nghiệp phải nói cho hết, không nên rơi vào 3 tội rất thông thường là đưa tin sai, chỉ nói một nửa không chịu nói nửa kia. Nói hành đâu phải chuyên nghiệp, khi không có chuyên nghiệp, ông bôi bẩn người khác, dù đúng sự thật hay không. Và phỉ báng là mất danh thơm tiếng tốt của người cho tới nay chưa hề làm bất cứ điều gì sai quấy cho bất cứ ai, có thể là một việc trong quá khứ. Đó là 3 điều thiếu sót tấn công thẳng vào tính chuyên nghiệp của báo chí. Ta cần tính chuyên nghiệp, nói đúng sự việc như thế, như thế. Còn về tham nhũng thì sao? Nhìn kỹ sự kiện và nói ra điều này và điều này. Nếu có tham nhũng thì họ phải nói ra, và nếu một nhà báo mà nói sai thì họ phải xin lỗi, nếu họ thực sự chuyên nghiệp. Mọi sự sẽ tốt đẹp nếu hành động như thế. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu cuộc họp báo của Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ Cộng hòa Trung Phi trở về Roma, sau chuyến viếng thăm của Ngài tại Phi Châu cuối tháng 11 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắp lên đèn ta, hãy thắp cho chúng ta, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong tuần này, chúng ta chia sẻ với nhau đề tài tính khôi hài cho bạn sức mạnh và niềm vui.
Đốt cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Trong tạp chí Reader Digest, tác giả Lori Lynn Rack thuật lại rằng em bé tên là Ivan, 4 tuổi, đang trên giường bệnh và tay em đang được truyền nước biển. Em bị nhiễm trùng, một bên mắt sưng húp. Nhưng em đang cười ngất vì em đã nhìn thấy đoàn người làm trò hề đang tới giường em. Dẫn đầu là cô Donna Merman, người sáng lập xe hề cùng với đoàn người chuyên làm trò hề mua vui tại các dưỡng viện cô nhi đặc biệt là tại nhà thờ Tin Lành gần đó. Chiếc xe của nhóm xiếc chở đầy các dụng cụ làm trò như bóng huỳnh quang ngũ sắc, bút chì màu và các hình nộm cười đủ kiểu. Cô cùng với nhóm tình nguyện viên đi thăm các trẻ bị bệnh, nhất là các trẻ bị đau nguy hiểm, không còn hy vọng chữa trị. Vừa để chiếc xe ngoài hành lang, cô Donna bước vào phòng em Evan và cười đùa với em. Em đã lấy vợ chưa? Cô Donna hỏi em bé, trong khi các tình nguyện viên cho em bút màu và bánh kẹo. Evan cũng đùa lại, chưa cô ạ, với giọng nói cũng đùa nghịch. Em bé cười ngất khi một người trong nhóm hề lấy đèn ngũ sắc rọi vào mặt em, và cô cười toát miệng trông rất hay. Evan hỏi cô tình nguyện viên rằng, làm sao cô có thể làm được luôn như vậy? Bé Evan quên cả đau đớn và trở lại vui vẻ hồn nhiên, khiến mẹ em cũng cười luôn và bà nói, con tôi đã bắt đầu ăn thêm được rồi đó. Nhiều bác sĩ, y tá và cán sự nhà thương có cùng quan điểm như sau. Nụ cười là ánh mặt trời trong nhà. Người biết cười là người có khả năng nhìn thấy khía cạnh vui tươi của cuộc đời. Theo những người kinh nghiệm, thì cười làm giảm đau và có thể giảm đi sức mạnh của các vi khuẩn đang tác hại trong các tế bào, làm cho các chất kháng tố thêm mạnh hơn để chống cự lại nhiễm trùng trong cơ thể. Đồng thời, cười cũng có thể làm cho lồng ngực nở rộng, không khí chuyển vào cơ thể và giúp cho nhịp tim điều hòa và con người trở nên sảng khoái hơn. Tác giả Minh Nghĩa trong cuốn Sống Lạc Quan, Vui Vẻ Thành Đạt đã chia sẻ như sau. Tiếng cười trong đùa vui đã làm cho con người thêm khỏe mạnh, trừ khử được nhiều bệnh tật. Vì rằng, mỗi khi vui cười, miệng của chúng ta mở ra, các cơ ở mặt, ở cổ, ở bụng, ở ngực, vân vân đều co giãn. Tiếng cười làm cho ta hô hấp sâu hơn, lấy được nhiều oxy cho máu, các mao quản và mạch máu đều giãn nở ra, không tắc nghẽn, bạch huyết cầu được gia tăng, dạ dày co bóp khỏe hơn, tuyến hạch nước bọt, tuyến dịch vị đều được kích thích phát triển. Cười vui giúp ta trút bỏ phiền não và các độc tố ứ động trong người, làm cho ta phấn chấn, trẻ trung, giúp ta khỏe mạnh, chiến thắng bệnh tật, mang lại thành đạt hạnh phúc. Vì vậy mà người ta đã nói, người nào cười được 3 trận một ngày thì người đó có thể trẻ mãi không già. Con người sinh ra đã phải chiến đấu và đương đầu với nhiều nghịch cảnh, vì thế con người cần tiếng cười, cần thái độ vui tươi để giúp đương đầu với sự thật mà vẫn có thể lạc quan yêu đời được. Vì thế, một học giả đã nhận xét, trên thế gian này, chỉ mình con người phải gánh chịu nhiều đau khổ quá ghê gớm, đến nỗi phải sáng tạo ra những tiếng cười. Tư tưởng đã được khoa học minh chứng, tiếng cười là cách trị liệu rất tốt cho bệnh nhân, không có gì mới mẻ cả. Kinh Thánh cũng đã nói về điều đó, một trái tim vui tươi là một liều thuốc hiệu nghiệm. Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu luôn luôn chào các môn đệ, bình an cho các con, đừng sợ. Sự bình an và không sợ hãi đem lại cho tâm hồn một niềm vui to lớn không ai có thể lấy được. Chúa nói với các môn đệ trong đêm trước khi Ngài chịu khổ nạn với những lời an ủi tràn đầy hy vọng, vì Ngài biết rằng chỉ trong hy vọng mới có niềm vui thực sự. Ngài so sánh niềm vui đó như đứa con của một bà mẹ. Chúa muốn nói cho chúng ta biết rằng, sau đau khổ, mình sẽ có niềm vui. Vì niềm vui có được là vì mình đã chiến thắng trên bệnh tật và đau khổ. Khoa học nối kết vui cười với sức khỏe như thế nào trong cuốn sách bán chạy nhất nước Mỹ do tác giả thời danh Norman Cousin đã chọn đề tài Bộ xương bệnh hoạn. Ông Cousin bị một chứng bệnh nan giải và đau đớn, bệnh thấp khớp trầm trọng. Ông quyết định chính mình cho toa trị bệnh và toa thuốc của ông như sau: cười và vitamin C là đủ. Ông luôn mang phim hề vào phòng bệnh tại nhà thương và ông xem đi xem lại trò hài hước để ông cười. Ông cũng xin một y tá tìm các câu chuyện cười vui để đọc cho ông. Sau cùng, ông đã chia sẻ như sau: tôi đã tìm ra giải pháp thích hợp nhất để chữa bệnh, đó là sau 10 phút cười hả dạ, tôi như có được một liều thuốc mê giảm đau, và tôi được hưởng ít nhất là 2 giờ không còn cảm giác đau nữa. Rồi từ từ, ông có thể đi lại và cảm thấy đời vui tươi, tràn đầy nhựa sống. Donald Walter, trong cuốn sách của ông Xác quyết để tự chỉnh, đã viết như sau: hài hước là phương thế hữu hiệu để có tầm nhìn sâu rộng, vượt qua thử thách và khó khăn trong đời. Khi không quá quan trọng hóa sự việc, ta dễ siêu thoát hơn. Nhưng cũng đừng cười cợt quá đáng, kẻo tâm trí ta thành rỗng tuếch và nhân sinh quan của ta ra nông cạn. Thật sự phải nhìn xa mới có được óc hài hước. Cách tốt nhất để được như thế, ta phải biết cười với Thiên Chúa, cười trong sự cảm nhận về niềm vui của Chúa trong lòng mình. Đừng cười người, nhưng hãy cười với người. Vì hài hước đem lại thân ái, chứ không phải chế nhạo. Hãy cười thật vui, và mọi người sẽ cười với bạn. Bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Người tình quá là xinh, còn tìm khiến sao?
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Lễ sinh nhật Đức Mẹ. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã đi tới kết luận lễ sinh nhật Đức Mẹ là lễ của sự tràn đầy và vơi nhẹ, vì nó được mừng bắt đầu vào mùa thu, nghĩa là sau cái nóng bức của mùa hè, khi khí hậu mát mẻ và dễ chịu hơn, và khi nho và nhiều thứ trái cây khác bắt đầu chín mọng. Do đó lễ sinh nhật Đức Mẹ diễn tả hai ý niệm rất đẹp. Thứ nhất là ý niệm về sự tràn đầy viên mãn của thời gian, và ý niệm sự vơi nhẹ mà mẹ Maria đem đến cho loài người, là thụ tạo tuyệt vời được Thiên Chúa tuyển chọn từ đời đời, để trở thành mẹ của Đấng Cứu Thế. Biến cố Đức Maria chào đời, mở màn cho việc thực hiện công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô diễn tả thời điểm quan trọng biến cố Chúa Giêsu Kitô nhập thể như sau. Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật. Nhưng trước khi Chúa Cứu Thế có thể sinh ra, đã phải có ngày mẹ của người là Đức Trinh Nữ Maria chào đời, đã phải có ngày sinh nhật của mẹ. Vì vậy, có thể nói thời gian viên mãn ấy đã bắt đầu với biến cố Đức Maria chào đời. Mẹ vào đời để bắt đầu hiện thực chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Mẹ là nước mát từ trời đổ xuống trên trái đất khô cằn, nứt nẻ, vì tội lỗi của loài người. Để cùng Chúa Giêsu Kitô con mẹ, mẹ lại biến nó trở thành vườn địa đàng, nơi hằng ngày Thiên Chúa gặp gỡ và chuyện vãn thân tình với con người. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, tất cả đều quy hướng về thời điểm của biến cố nhập thể, và Thánh Kinh Tân Ước bắt đầu từ đó. Đức Trinh Nữ Maria xuất hiện chính trong thời điểm tràn đầy này. Khi giải thích bài đọc 2 của Phụng Vụ Giờ Kinh lễ sinh nhật Đức Mẹ, Thánh Andre đảo Creta bình luận rằng sinh nhật Đức Maria giống như một đá mốc đặt giữa Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước. Nó cho thấy sự thật tiếp theo các dấu chỉ và hình ảnh, và Tân Ước tiếp theo Cựu Ước. Liên quan tới sự viên mãn của thời gian, Phụng Vụ lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria liên tục nêu bật nó với các giọng điệu khác nhau. Trong bài đọc thứ nhất của Phụng Vụ Giờ Kinh, người ta báo trước thời điểm vĩ đại của sự xuất hiện và sự cộng tác thân tình của Đấng sẽ đến chiến thắng vĩnh viễn con rắn của hỏa ngục. Sự xuất hiện ấy được chỉ định soi sáng cho toàn giáo hội. Trong lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, đề tài ánh sáng thường xuyên xuất hiện. Hình ảnh của người là ánh sáng cho toàn dân Kitô. Đáp ca hai bài đọc kinh thần vụ. Trong thế giới đã thắp lên một ánh sáng khi Đức Trinh Nữ sinh ra, điệp khúc hai kinh sáng. Từ ngươi đã sinh hạ mặt trời của công lý, điệp khúc kinh chúc tụng Đức Chúa. Và cùng với đề tài ánh sáng hiển nhiên cũng có đề tài niềm vui nữa. Với đức tin và niềm vui chúng ta hãy cử hành việc sinh ra của Đức Trinh Nữ Thánh. Đáp ca 1 bài đọc kinh thần vụ. Mọi tạo vật hát lên vì vui sướng, nhảy mừng và tham dự vào sự hoan hỷ của ngày này, bài đọc 2 của kinh thần vụ. Lạy mẹ Maria, với niềm vui chúng con cử hành ngày mẹ sinh ra, điệp ca 3 kinh sáng. Việc mẹ sinh ra đã loan báo niềm vui cho toàn thế giới, điệp ca kinh chúc tụng Đức Chúa. Thời gian viên mãn, ánh sáng và niềm vui. Có lẽ chúng ta sẽ hiểu rõ hơn tầm quan trọng mà ngày sinh nhật của mẹ có đối với nhân loại, nếu chúng ta chú ý tới điều kiện của một người bị tù. Ngày sống của người bị tù dài lê thê bất tận. Đêm cuối cùng ở trong tù, anh ta đếm từng phút, và sau cùng cửa tù rộng mở, giờ chờ đợi sự tự do biết bao nhiêu đã tới. Các phút dài vô tận ấy, được đếm từng giây ấy, đưa chúng ta trở về với trang tin mừng về gia phả của Chúa Giêsu. Các tên nối tiếp nhau với một nhịp điệu buồn buồn. Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah, Jesse sinh David, David sinh Salomon. Sau cùng, điểm giờ Thiên Chúa muốn, đó là thời viên mãn, khởi đầu của ánh sáng, bình minh của ơn cứu độ. Jacob sinh Giuse chồng bà Maria, từ bà đã sinh ra Đức Giêsu gọi là Kitô. Như thế chúng ta thấy phụng vụ thiết lập một sự song song giữa Chúa Kitô và mẹ Maria. Phụng vụ không có thói quen cử hành ngày sinh ra của các thánh, trường hợp trừ duy nhất là sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, nhưng phụng vụ cử hành cái chết của các vị và gọi là ngày sinh ra, ngày các vị sinh vào trời. Nhưng trái lại, khi đó là trường hợp của mẹ Maria rất thánh, mẹ đấng cứu thế, của đấng giống Chúa nhất, thì có sự song song hiển nhiên giữa Chúa Kitô và Đức Mẹ. Vì thế cũng như biến cố thụ thai Chúa Giêsu được mừng vào ngày 23 tháng 3 và lễ Chúa Giáng sinh mừng ngày 25 tháng 12, biến cố Đức Mẹ được thụ thai vô nhiễm được mừng vào ngày mùng 8 tháng 12 và lễ sinh nhật Đức Mẹ mừng vào ngày mùng 8 tháng 9. Cũng thế chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu phục sinh và lên trời và mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời và lễ Đức Maria nữ vương. Thánh Andre đảo Creta kêu lên, ngày lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ là ngày trong đó đấng tạo dựng vũ trụ đã xây đền thờ của người. Hôm nay là ngày trong đó, bởi một dự án tuyệt vời thụ tạo trở thành nơi ở được tuyển chọn trước của đấng tạo hóa. Các bài đọc trong thánh lễ được đề nghị cho lễ sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria là sách Mikha chương 5 câu 2 đến câu 5, thư gửi tín hữu Roma chương 8 câu 28 tới câu 30, Phúc âm Thánh Matthew chương 1 các câu 1 tới 16 và các câu 18 tới 23. Chúng diễn tả công trình của Thiên Chúa trong việc xây cất đền thánh, nơi ở của người. Thánh nữ Matilde nói rằng Thiên Chúa đã chăm sóc việc dựng nên tiểu vũ trụ là Đức Maria hơn là săn sóc việc dựng nên đại vũ trụ là toàn thế giới. Như thế Đức Maria xuất hiện như là thời điểm cố định của cố vấn vĩnh cửu, và người ta đặc biệt nêu bật đặc ân đồng trinh của mẹ. Bài đọc thứ hai trích từ chương 8 thư gửi giáo đoàn Roma nhấn mạnh sự tiền định của Thiên Chúa và sự cộng tác của con người vào chương trình của Thiên Chúa. Trong khi bài đọc thứ nhất và phúc âm nêu bật chức làm mẹ đồng trinh, được đặt định cho Đức Maria để xứng đáng là mẹ của đấng cứu thế. Trước hết là sự kiện Đức Maria là trinh nữ sẽ thụ thai. Văn bản sách ngôn sứ Mikha viết, vì thế Chúa sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời một phụ nữ sinh con. Bây giờ những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ dựa vào quyền lực Gia-vê, vào uy danh của Gia-vê, Thiên Chúa của người, mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp, vì bây giờ quyền lực người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất. Chính người sẽ đem lại hòa bình. Khi Assua xâm nhập xứ sở và dày đạp đất nước chúng ta sẽ đặt 7 mục tử và 8 thủ lãnh, chống lại chúng. Họ sẽ dùng gươm mà cai trị đất nước Assua, lấy giáo mà cai trị xứ Nimrod. Nhưng người sẽ giải thoát chúng ta khỏi Assua khi nó xâm nhập xứ sở và dày xéo lãnh thổ chúng ta. Văn bản trên đây của ngôn sứ Mikha là một trong các lời tiên tri cứu thế nổi tiếng nhất. Ngôn sứ đã loan báo sự tàn lụi của các vương quốc miền Bắc và miền Nam như hình phạt Thiên Chúa giáng xuống trên dân chúng vì họ đã bỏ Ngài để đi theo các thần ngoại giáo và tôn thờ chúng. Nhưng giữa các tối tăm của đổ vỡ tang thương ấy bừng lên một ánh sáng, và luôn luôn xảy ra như vậy. Thiên Chúa sẽ để cho con cái Israel rơi vào quyền lực của những người khác cho tới khi vị có sứ mạng thống lãnh Israel xuất hiện. Xem ra tác giả muốn làm như mình là một người mầu nhiệm kỳ bí, bởi vì ông biết điều ông nói tới đã được mọi người biết rồi, và nói rằng từ Bethlehem vùng Ephrata sẽ xuất thân vị lãnh đạo, người hướng dẫn mới. Ông thực sự nghĩ tới Bethlehem là quê hương của vua David, và vì thế nghĩ tới đấng Messiah thuộc dòng dõi vua David như là một lặp lại trong lịch sử. Người ta sẽ bắt đầu trở lại với một vua David mới, với đấng cứu thế Messiah. Đây cũng là điều được biết đến trong thời Chúa Giêsu, như Thánh Matthew ghi lại trong chương 2, trình thuật ba đạo sĩ phương Đông tìm đến bái lạy đấng cứu thế mới sinh. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Judea, thời vua Herod trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi: Đức Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Herode bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời, tại Bethlehem, miền Judea, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng, phần ngươi hỡi Bethlehem, miền Judea, ngươi đâu phải là một thành nhỏ nhoi nhất của Judea, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt dân ta sẽ chào đời. Kiểu nói của ngôn sứ Micha không chỉ được hiểu trong nghĩa thần học của một bắt đầu trở lại trong lịch sử, nhưng cũng được hiểu trong nghĩa địa lý cụ thể đích thật. Trong một cách thức xem ra kỳ lạ, ngôn sứ Micha không giới thiệu vị lãnh đạo, người hướng đạo mới, cho bằng người đàn bà sẽ cho vị đó chào đời. Về vị thủ lãnh đó, ngôn sứ nói ông sẽ là một trưởng mục tử, sẽ cai trị với ơn thánh của Chúa, và vương quốc của người sẽ là một vương quốc hòa bình đại đồng. Về người mẹ, ngôn sứ Micha còn nói những điều kỳ diệu hơn nữa, bao trùm một ý nghĩa nhiệm màu, nhưng cả những người thời đó cũng đã có thể hiểu và lượng định. Cho tới khi một phụ nữ phải sinh sẽ sinh con. Đương nhiên là ngôn sứ Micha và cùng với ông là tất cả dân Do Thái nghĩ tới lời sấm về người thiếu nữ của chương 7 câu 14 mà ngôn sứ Isaiah đã nói tới trước đó khoảng 30 năm. Vì vậy chính Gia-vê sẽ ban cho các ngươi một dấu chỉ. Này đây, người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Hiến chế về giáo hội của Công đồng Trung Vatican II cũng thừa nhận rằng lời tiên tri của ngôn sứ Micha được thành toàn nơi Đức Maria. Đây là Đức Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai, tên người là Emmanuel.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng có một người đàn bà giàu có đang hấp hối trên giường bệnh. Trong tờ chúc thư để lại, bà kể tên của tất cả mọi người thân thuộc và xa gần sẽ hưởng gia tài của bà. Tuyệt nhiên, bà không hề đá động đến cô gái nghèo, người đã trung thành hầu hạ bà từng giây phút. Quà tặng duy nhất mà bà tặng cho cô đó là một thánh giá được bọc thạch cao. cô gái nhận lấy món quà, nhưng lòng cô đầy cay đắng và buồn phiền. Cô tự nghĩ mình đã trung thành phục vụ, hầu hạ sớm hôm, để rồi chỉ nhận được món quà không ra gì. Không còn đủ bình tĩnh để nuốt lấy từng giọt cay đắng, cô ta đã kéo thập giá xuống khỏi tường và ném tung trên nền nhà. Cây thập giá vỡ tung và kìa, trước sự ngạc nhiên của cô, tất cả những mảnh vụn thoát ra khỏi lớp vỏ thạch cao đều là những viên kim cương óng ánh. Quý vị và các bạn thân mến! Được người thân đáp trả hay thể hiện tình yêu của họ đúng như mong muốn của mình, đó là điều rất hạnh phúc. Ai trong chúng ta cũng mong ước được như thế. Tuy nhiên, có những khắc nghiệt của cuộc sống hay những hạn chế nhất định của phận người khiến không phải bất cứ lúc nào người ta cũng có thể làm hài lòng người mình yêu thương. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã không dâng hiến tình yêu với tất cả sự chân tình cho người họ yêu mến. Vì thế, cũng giống như cô hầu gái nọ, rất có thể nhiều lần trong cuộc đời, chúng ta đã phá vỡ các mối quan hệ tình cảm của người thân. Chúng ta xem nhẹ những biểu hiện tốt đẹp của người khác chỉ vì chúng ta không nhận được nơi họ sự yêu thương theo cái cách như chúng ta mong đợi. Để có một ngày, chúng ta chỉ thực sự nhận ra giá trị lớn lao đó là tình yêu của những người thân mà cuộc đời đã ban tặng cho ta, khi mà họ không còn có cơ hội sống cạnh chúng ta nữa. Khi cô gái nhận ra giá trị của món quà và hiểu được lòng tốt của người chủ, thì cũng là lúc cô ta không còn cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn đối với người chủ của mình. Trong nỗi yếu hèn và hạn chế của thân phận con người, chắc chắn rằng có lúc chúng ta không thể mang lại hạnh phúc cho nhau trong cuộc sống vốn tiềm ẩn quá nhiều đắng cay và thử thách. Chúng ta đừng vội đem lòng oán trách lẫn nhau, nhưng hãy nhận ra thiện chí và lòng tốt của người khác, cho dù nó được chứa đựng dưới những hình thức không như chúng ta mong ước. Trong hoàn cảnh như thế, Thiên Chúa sẽ là mối dây liên kết tâm hồn mỗi người chúng ta, vì chỉ có trong Chúa, chúng ta mới thực sự cảm nhận được tình yêu thương của nhau một cách trọn vẹn. Lắm khi Thiên Chúa cũng gửi đến cho chúng ta những món quà được bao bọc bằng hình thù của thập giá. Sự sần sùi và dáng vẻ thê thảm của thập giá khiến chúng ta không thể hiểu được lòng tốt của Thiên Chúa. Và như cô hầu gái, chúng ta cũng sẵn sàng ném trả cây thánh giá, để đến khi nhìn và nghiệm lại những biến cố đã xảy ra trong cuộc đời mình, chúng ta mới thấy bàn tay dẫn dắt yêu thương của Chúa là món quà ẩn đằng sau thánh giá mà chúng ta đã lãnh nhận một cách khiên cưỡng trước đây. Ngày xưa, khi dân Do Thái mong chờ đấng cứu thế, chắc chắn họ tưởng tượng vị vua của họ khao khát mong chờ sẽ xuất thân nơi dòng tộc quyền quý và sinh ra nơi cung vàng điện ngọc, chứ không thể nào lại xuất thân từ một gia đình hạ dân bình thường, nghèo khó và hạ sinh trong máng cỏ nghèo hèn. Thế nhưng, tình yêu cao vời của Thiên Chúa lại chứa đựng dưới một hình thức giản dị, đơn sơ như thế. Chương trình cứu độ vĩ đại được bắt đầu từ những sự kiện và con người rất đổi bình thường như thế. Và những người đầu tiên nhận ra Ngài là đấng cứu tinh để đến bái phục thờ lạy cũng vẫn là những mục đồng đơn sơ, bé mọn. Vì thế, chỉ với tấm lòng khiêm cung và yêu thương, chúng ta mới nhận ra Chúa và đón nhận được thánh ý của Ngài mà thôi. Lạy Chúa, chúng con đang trong mùa vọng Giáng sinh, mùa trong chờ Chúa đến. Xin cho chúng con hiểu rằng, Chúa không chỉ đến trong những vương cung thánh đường lộng lẫy vào đêm mừng Chúa Giáng sinh, nhưng Chúa đang đến với chúng con từng ngày trong từng anh em nghèo khó, từng phận người lao đao, từng tâm hồn cô đơn đang cần chúng con ủi an, giúp đỡ. Và khi đón rước họ là chúng con đã gặp gỡ chính Ngài, vì Chúa cũng đã nói rằng, những gì các ngươi đã làm cho những anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Amen.
Xin tạ ơn Ngài muôn kiếp, trong phút lo âu buồn phiền, cầu Ngài thương ban ơn dung.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.